tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 75 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc.
Vẫn những âm thầy
gắn bó bên lâu,
tình nhau sống trong cuộc đời đắm mang
biết bao em đêm, ân tình trải qua biết bao thời gian, trong vòng tay có nhau mà
kỳ trước, tại Mai Trang, trong khi bị giam giữ dưới đáy Tây Hồ, tình cờ Lệnh Hồ Xung học được Hấp Tinh Đại Pháp, môn võ công tuyệt thế của nguyên giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành, giúp Hồ Xung trở thành một nhân vật nội công chân khí thượng thừa. Rồi Hồ Xung lôi được Hắc Bạch Tử vào thế chỗ và trốn ra ngoài. Trong khi đó, giáo chủ Ma giáo Trong Phương Bất Bại, sau khi biết Nhậm Ngã Hành đã thoát khỏi hắc lao, bèn cho người tới Mai Trang hỏi tội bọn Hoàng Trung Công. Thoạt tiên, bọn Hoàng Trung Công không tin, nhưng khi xuống lao cung, nhận thấy người bị giam giữ là Hắc Bạch Tử chứ không phải Nhậm Ngã Hành, bọn Hoàng Trung Công trở lên xin chịu tội. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Về tích mịch, bỗng nghe vọng lại tiếng la, thanh âm đầy ý sợ hãi và đau khổ. Giữa đêm khuya tĩnh lặng mà nghe thấy tiếng la đó, bất giác người nghe nổi da gà. Lệnh Hồ Xung nhận ra tiếng la của Hắc Bạch Tử, bất giác hắn hơi cảm thấy áy náy. Tuy lão vì ám toán hắn mà nhận lấy quả báo này, có thể nói là tự làm tự chịu, nhưng lão lọt vào trong tay của bọn Bảo Đại Sở thì nhất định giữ nhiều lành ít. Tiếp theo, tiếng bước chân dần dần đến gần. Bọn Hoàng Trung Công đi vào phòng. Lệnh Hữu Xung lại đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ, thấy Ngốc Út Ông và Đan Thanh Tiên Sinh đứng hai bên dìu Hắc Bạch Tử. Nét mặt Hắc Bạch Tử tái mét, hai mắt du thần, khác hẳn với vẻ tinh minh cường tráng trước đây. Hoàng Trung Công cúi người nói:
"Khởi bẩm bốn vị trưởng lão, trọng phạm quả nhiên đã trốn thoát rồi. Thuộc hạ xin nhận lãnh cái chết trước bốn vị trưởng lão."
Dường như lão biết không còn con đường nào nữa, nên giọng nói rất trầm tĩnh, không bị kích động như lúc trước. Bảo Đại Sử gằn giọng:
"Người nói Hắc Bạch Tử không có trong trang, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Vụ này là thế nào?
Nguyên nhân vì sao thật sự thuộc hạ không biết gì hết. Ôi, mê chơi lú lẫn, tất cả xảy ra vì bốn người bọn thuộc hạ đam mê cầm kỳ thư họa, nên bị người ta biết được nhược điểm lớn này, bày ra gian kế, đem lão trốn thoát rồi.
Cùng chúng ta phóng mệnh giao chủ tới đây, điều tra cho rõ chừng tương việc trọng phạm trốn thoát. Nếu các người thiệt tình bẩm báo, không giấu giếm điều gì, thì bọn ta có thể thay các người mà cầu xin giáo chủ, để giáo chủ từ bi phát lạc."
Hoàng Trung Công thở dài nói:
"Dù giáo chủ có lòng từ bi mà được bốn vị trưởng lão quan tâm, thuộc hạ cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Nhưng trong chuyện này thật có nguyên nhân gút mắt. Nếu thuộc hạ không biết rõ sự thật thì có chết cũng không nhắm mắt. Bảo trưởng lão, giáo chủ lão nhân gia đang ở Hàng Châu, có phải không?
Bảo đại sở nhướng cặp lông mày hỏi.
Ai nói giáo chủ lão nhân gia đang ở Hàng Châu?
Vậy thì tên Trọng Phạm mới trốn thoát ngày hôm qua, sao giáo chủ lão nhân gia lại biết ngay mà phái bốn vị trưởng lão đến mai chàng?
Người càng nói càng hồ đồ. Ai nói tên Trọng Phạm đó trốn thoát ngày hôm qua?
Dạ, quả thực là người đó vượt ngục vào giờ ngọ ngày hôm qua. Lúc đó ba người thuộc hạ còn cho rằng hắn là Hắc Bạch Tử, không ngờ hắn dùng kế di hòa tiếp mộc, đem Hắc Bạch Tử nhốt vào trong địa lao, rồi mặc quần áo của Hắc Bạch Tử xông ra ngoài. Chuyện này tam đệ và tứ đệ của thuộc hạ thấy rất rõ. Đinh Kiên còn bị hắn đụng vào, làm cho hắn gãy hết mười mấy rẽ xương sườn.
Bảo đại sở quay lại nhìn ba trưởng lão, cao mày nói.
Hắn nói giọng nhỏ, không có ra ngô ra khoai gì hết.
Một lão già mập lùn nói.
Ngày 14 tháng trước, bọn ta đã được tin này.
Lão vừa nói, vừa nhẩm tính bằng ngón tay, rồi nói tiếp.
Đến hôm nay là 17 ngày rồi.
Hoàng Trung Công bỗng thối lui hai bước. Binh một tiếng, lưng lão gia mạnh vào bức tường, lão nói.
Quyết không thể như vậy được. Đích thực là hôm qua, bọn tài hạ tận mắt nhìn thấy hắn trốn thoát ra ngoài.
Hoàng Trung Công đi ra cửa, lớn tiếng gọi.
Thi lệnh oai, hãy khiêng Đinh Kiên vào đây.
Thi lệnh oai đáp dạ.
Dạ.
Bảo đại sở đi đến trước Hắc Bạch Tử, túm ngực lão, nhấc lão lên, thấy tay chân của lão sụi lơ, dường như xương cốt đều bị gãy hết, chỉ còn lại một bọc da. Bảo đại sở biến sắc, rất kinh hoàng. Lão buông tay ra, Hắc Bạch Tử ngã xuống đất không đứng dậy được. Một lão già quắc thước cao ráo nói.
Đúng như vậy, hắn đã bị chúng hấp tinh đại pháp, tinh lực toàn thân đều bị hút sạch rồi.
Giọng nói của lão run run, vô cùng kinh hãi. Bảo đại sở hỏi Hắc Bạch Tử.
Người bị hăng hại lúc nào?
Hắc Bạch Tử đáp.
Thuộc hạ đúng là ngày hôm qua. Hắn nắm chặt cổ tay của thuộc hạ không nhúc nhích được, đành mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Bảo đại sở rất hoang mang, da mặt hơi co giật, ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi.
Vậy là sao?
Hắc Bạch Tử nói.
Hắn kéo thuộc hạ vào trong lỗ vuông cửa sắt, rồi cởi quần áo của thuộc hạ mặc vào, lại khóa chân khóa tay của thuộc hạ, sau đó hắn chui qua lỗ vuông mà ra ngoài.
Bảo đại sở chau mày nói.
Hôm qua? Sao có thể là hôm qua được?
Lão già mập liền hỏi.
Sức tay sức chân đều đúc bằng thép nguyên chất, làm sao có thể bẻ gãy được?
Hắc Bạch Tử nói.
Thuộc hạ quả thật là không biết.
Ngốc Bút Ông nói.
Thuộc hạ đã coi kỹ chỗ đứt của xích, thì thầy hằng đã dùng một lưỡi cưa bằng thép rất nhỏ để cưa đứt. Lưỡi cưa nhỏ này không biết từ đâu mà hằng có được.
Ngốc Bút Ông nói. Thi Lệnh Oai đã dẫn hai tên gia nhân khiêng Đinh Kiên vào. Đinh Kiên nằm trên cái giường hẹp, trên người phủ một tấm chăn mỏng. Bảo đại sở dỡ tấm chăn ra, đưa tay để nhẹ lên ngực Đinh Kiên. Đinh Kiên la to, rõ ràng lão vô cùng đau đớn. Bảo đại sở gật đầu xua tay. Thi Lệnh Oai và hai tên gia nhân khiêng Đinh Kiên ra. Bảo đại sở nói.
Hằng bị động quả nhiên là rất nặng, đúng là do lão ấy gây ra rồi.
Người phụ nữ nãy giờ không mở miệng, bây giờ bỗng nhiên nói.
Bảo trưởng lão, nếu quả thật hắn mới trốn ngày hôm qua, thì tháng trước chúng ta nghe tin chỉ là tin giả rồi. Đồng đảng của hắn ở bên ngoài có ý ngụy trang thế trận khiến cho bọn ta rúng động mà thôi.
Bảo đại sở lắc đầu nói.
Không phải là giả đâu.
Không phải giả ư?
Không. Tiết Hương Chủ toàn thân mặc thiết giáp, làm bằng thứ vải sắt chế luyện rất công phu, đào kiếm bình thường chém không đứt, nhưng mà ngực của lão bị năm ngón tay đâm vào, móc trái tim ra. Trừ hắn ra, trên đời này không còn người thứ hai đâu.
Lên Đồ Xuân đang lắng nghe đến xuất thần, bỗng nhiên có người vỗ nhẹ lên vai. Cái vỗ này bất ngờ, hắn giật mình nhảy lùi ba bước, rút kiếm ra quay đầu lại, thấy hai người đang đứng đó. Hai người này đứng quay lưng về ánh trăng nên Lên Đồ Xuân nhìn không rõ mặt. Một người đưa tay dạy hắn nói:
"Huynh đệ, chúng ta vào đi."
Đúng là giọng nói của Hướng Dẫn Thiên. Lên Hồ Xuân vui mừng gọi khẽ:
"Hướng đại ca."
Lên Hồ Xuân nhảy lùi rút kiếm, đối đáp với Hướng Dẫn Thiên. Mấy người trong phòng đều nghe rõ. Bảo đại sở quát lên:
"Ai đó?"
Một người mở miệng cười ha hả, chính là người đứng bên cạnh Hướng Dẫn Thiên. Tiếng người này làm chấn động mái ngói, khiến tai Lên Hồ Xuân ù cả lên, khí huyết trong ngực dồn dào rất khó chịu. Người đó bước đi về phía trước, đến bức tường, lão giơ song trưởng ra, ầm một tiếng, bức tường bị thủng một lỗ to. Người đó chui qua lỗ hổng đi vào. Hướng Dẫn Thiên đưa tay nắm chặt tay phải của Lệnh Hồ Xuân, sánh vai cùng đi vào trong phòng. Bọn bảo đại sở bốn người đã đứng dậy từ lâu, tay cầm binh khí, thần sắc rất căng thẳng. Lệnh Hồ Xuân sốt ruột muốn xem người này là ai, nhưng lão quay lưng về hướng hắn nên hắn chỉ nhìn thấy thân người lão rất cao, tóc đen thui, mặc áo bào màu xanh. Bảo đại sở run run nói:
Thì ra, nhẫn lão tuyệt bôi đã tới rồi.
Lão hứa một tiếng, bước đến trước, bọn bảo đại sở, Hoàng Trung Công từ thối lui hai bước. Lão xoay người lại, ngồi xuống cái ghế ở giữa, cái ghế vừa rồi bảo đại sở đã ngồi. Lúc đó Lệnh Hồ Xuân mới nhìn rõ, thấy gương mặt lão dài, sắc mặt trắng bạch, không có chút huyết sắc. Lão này, mày thanh mắt sáng, nhưng sắc mặt trắng bạch khiến người ta phải sợ, trông giống như cương thi từ trong mộ mới đem ra. Lão dạy Hướng Dưới Thiên và Lệnh Hồ Xuân nói:
"Hướng huynh đệ, Lệnh Hồ huynh đệ, mời qua đây ngồi."
Lệnh Hồ Xuân vừa nghe giọng nói của lão, bất giác hắn vừa vui mừng vừa ngạc nhiên lẫn lộn. Hắn hỏi:
Hóa ra là nhầm lão trình bối đó à?"
Lão mỉm cười nói:
"Đúng như vậy, kiếm pháp của huynh đệ thiệt rất cao minh."
Quả nhiên tiền bối thoát hiểm rồi hả? Hôm nay vãn bối đang định đến để cứu
hôm nay huynh đệ tin tôi cứu ta thoát ngục phải không? Hương huynh đệ, người anh em này của Hương huynh đệ rất đang làm bằng hữu đó.
Hướng Dẫn Thiên kéo tay Lệnh Hồ Xuân để hắn ngồi xuống bên phải lão Nhậm, còn lão ngồi bên trái. Lão nói:
"Lệnh Hồ huynh đệ gan dạ hơn người, thiệt đúng là đấng nam nhi dũng khí đương thời."
Lão Nhậm cười nói:
"Lệnh Hồ huynh đệ chịu oan ức ở Hắc Lào dưới đáy Tây Hồ hơn 2 tháng, ta thiệt vô cùng muốn xin lỗi huynh đệ."
Bây giờ Lệnh Hồ Xuân đã hiểu ra phần nào, nhưng hắn vẫn chưa hiểu hết. Lão Hồ Nhậm nhìn Lệnh Hồ Xuân cười hà hà rồi nói:
"Tuy Lệnh Hồ huynh đệ vì ta và bị giam trong ngục tối hơn 2 tháng, nhưng huynh đệ đã luyện thành hợp tinh đại pháp mà ta khắc trên thiết bản. Vậy cũng đủ để bồi thường cho huynh đệ rồi."
Lệnh Hồ Xuân ngạc nhiên hỏi:
"Bí quyết trên thiết bản là do tiền bối khắc à?"
"Nếu không phải là ta khắc thì trên đời này còn ai biết hấp tinh đại pháp nữa?"
Hướng Dẫn Thiên nói:
"Huynh đệ, hấp tinh đại pháp của Nhậm giáo chủ chỉ truyền cho một mình huynh đệ, ta xin chúc mừng huynh đệ."
Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ hỏi:
"Hả? Nhậm giáo chủ à?"
Hướng Dẫn Thiên nói:
"Thì ra tới bây giờ huynh đệ còn chưa biết thân phận của Nhậm giáo chủ. Vị này là Nhậm giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo, giáo chủ của Tần Quý đã trên ngã dưới hành. Huynh đệ đã từng nghe qua hay chưa?
Linh Hồ Xuân biết Nhật Nguyệt thần giáo chính là ma giáo, chẳng qua người trong bổn giáo tự xưng là Nhật Nguyệt thần giáo, còn người ngoài thì gọi là ma giáo. Nhưng giáo chủ của ma giáo xưa nay là Đông Phương Bất Bại, sau lại xuất hiện thêm một Nhậm Ngã Hành. Linh Hồ Xuân ậm ừ nói:
Tên húy của Nhậm giáo chủ thì ván bối đã sờ thấy trên thiết bản, chứ còn không biết tiền bối là giáo chủ.
Lão già quắc thước cao sáo đột nhiên quát:
Hắn là giáo chủ cái gì? Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo của ta khắp thiên hạ đều biết là Đông Phương giáo chủ. Tên họ Nhậm này là phản giáo làm loạn, đã sớm bị khai trừ khỏi môn hộ. Hương Vấn Thiên, người giúp kẻ phản nghịch làm loạn, đội ác tay trời, người có biết không?
Nhậm Ngã Hành từ từ quay đầu lại, chăm chăm nhìn lão hỏi:
Ngươi là Tần Vĩ Bàng có phải không?
Lão già quắc thước đáp:
Chính là ta. Lúc ta chấp trưởng đại quyền trong bổn giáo, ngươi làm kỵ chủ Nhậm Thanh Kỳ ở Giang Tây có phải không? Đúng như vậy.
Nhậm Ngã Hành thở dài nói:
Bây giờ ngươi được liên hoàng 10 trưởng lão của bổn giáo, thần chức mau quá. Tại sao Đông Phương Bất Bại coi trọng ngươi quá như vậy? Vì võ công của ngươi cao, hay vì ngươi làm được nhiều chuyện hả? Ta thật chung với bọn giáo, gặp chuyện ta đi trước, công trạng hơn 10 năm nay nên được thăng lên chức trưởng lão.
Nhậm Ngã Hành gật đầu nói:
Vậy cũng đúng thôi.
Đột nhiên Nhậm Ngã Hành lặn người một cái đến trước Bảo Đại Sở, đưa nhanh tay trái ra chụp vào yết hầu của lão. Bảo Đại Sở kinh hãi, đơn đao nơi tay phải không kịp vung lên chém vào cánh tay Nhậm Ngã Hành, đành đưa khuỷu tay trái lên bảo vệ yết hầu, đồng thời chân trái lùi về sau một bước, đơn đao tay phải thuận thế chém ra. Bảo Đại Sở vừa thủ vừa công, chỉ trong nháy mắt đã thực hiện xong. Thủ thật nghiêm mật, công rất lợi hại, dưới thủ pháp rất cao minh. Nhưng tay của Nhậm Ngã Hành còn nhanh hơn một bước, đơn đao của Bảo Đại Sở chưa kịp chém xuống thì Nhậm Ngã Hành đã túm được ngực lão. Xoạt một tiếng, Nhậm Ngã Hành đã xé rách trường bào của lão, đưa tay trái nắm lấy vật gì trong túi áo của Bảo Đại Sở, đó là chiếc hắc một lệnh bài. Lão xoay tay phải lại, nắm chặt cổ tay phải của Bảo Đại Sở, dặn một cái, chỉ nghe ba tiếng choang choang. Hướng Bá Thiên đã dùng trường kiếm ra nhắm vào Tần Dĩ Bang và hai tên trưởng lão khác, mỗi người đánh ra một chiêu. Ba trưởng lão giơ binh khí lên gạt đỡ. Hướng Dẫn Thiên tấn công ba chiêu này chỉ để cản trở bọn họ không thể ra tay cứu Bảo Đại Sở. Ba chiêu vừa xuất xong thì Bảo Đại Sở đã hoàn toàn bị Nhậm Ngã Hành kiềm chế. Nhậm Ngã Hành mỉm cười nói:
Hấp tình đại pháp của ta chưa thi triển, người có muốn nếm qua một chút cho biết mùi hay không?
Trong khoảng thời gian chớp mắt này, Bảo Đại Sở đã biết nếu lão không đầu hàng thì sẽ mất mạng, ngoài ra không còn con đường nào khác để lựa chọn. Lão quyết định rất nhanh, liền nói:
Nhậm giáo chủ, Bảo Đại Sở từ nay về sau sẽ tận trung với giáo chủ. Năm xưa ngươi đã từng lập lời thề sẽ tận trung với ta, tại sao sau đó ngươi lại lật lọng? Xin Nhậm giáo chủ cho phép thuộc hạ lấy công chuộc tội. Được, ngươi hãy uống viên thuốc này đi.
Nhậm Ngã Hành vuông cổ tay Bảo Đại Sở ra, thò tay vào túi lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên dược hoàng màu đỏ, ném qua Bảo Đại Sở. Bảo Đại Sở chụp lấy, không cần xem nó là vật gì, bỏ ngay vào miệng nuốt xuống. Tần Dĩ Bang thất thanh hỏi:
Đây có phải là tam thi não thần đan hay không?
Nhậm Ngã Hành gật đầu nói:
Đúng như vậy, đây chính là tam thi não thần đan.
Nhậm Ngã Hành đổ trong bình ra 6 viên tam thi não thần đan nữa, ném lên bàn. 6 viên đan hoàng đỏ như lửa lăn lăn lóc trên bàn. Lão hỏi:
các ngươi có biết sự lợi hại của tam thi não thần đan như thế nào hay không?
Bảo đại sở nói:
dạ, sau khi uống não thần đan của giáo chủ thì vĩnh viễn phải nghe lời giáo chủ sai bảo, có chết cũng không tử. Nếu không, con thi trùng nằm ẩn trong đan dược đang chết cưng bỗng sống lại, chui vào trong não, căng pha đau đớn không thể tả được. Con người sẽ hành sự điên khùng so với chuyện bị chó giải cắn, vượt xa gấp bội. Người nói phải lắm. Người đã biết linh hiệu của não thần đan này của ta, sao dám cả gan nuốt vào hả? Dạ, từ nay về sau, thuộc hạ vĩnh viễn trung thành với giáo chủ, không thay lòng đổi dạ. Thì dù não thần đan này có lợi hạ tới đâu, cũng không liên quan gì tới thuộc hạ. Hay lắm, hay lắm. Dược hoàng ở đây, còn ai muốn uống nữa không?
Hoàng Trung Công, Hứa Cúc Ông và Đan Thanh Thiên Sinh nhìn nhau, cả ba đều biến sắc. Bọn họ và Tần Dĩ Bang đã ở lâu trong Ma giáo, sớm biết trong tam thi não thần đan này có thi trùng. Bình thường nói không phát tác, không có gì khác lạ, nhưng nếu đến giờ ngọ vào tiết đan ngọ mỗi năm, nếu không uống dược vật để khắc chế thi trùng, thì khi dược tính đã hết, thi trùng sẽ sống trở lại, chui vào trong não, khiến người uống hành động như yêu ma. Như yêu như ma, không thể lấy lý thường tình mà đo lường hết được. Tính người đã mất, thì ngay cả cha mẹ, vợ con cũng cắn xé mà ăn. Độc, vật, đương thời không có thứ nào so bì được. Hơn nữa, việc luyện đơn dược không giống nhau, dược tính của mỗi loại đều khác nhau. Thuốc giải của Đông Phương giáo chủ không giải được độc tố đan dược mà Nhậm Ngã Hành chế. Mọi người đang kinh hoàng, chần chừ, bỗng nhiên Hắc Bạch Tử lớn tiếng nói:
giáo chủ từ bi, thuộc hạ xin uống một viên trước.
Lão nói xong, cố gắng đi đến bên bàn, đưa tay ra lấy đơn dược. Nhậm Ngã Hành phất nhẹ tay áo, chân Hắc Bạch Tử đứng không vững nữa, lão té ngửa về sau. Binh một tiếng, đầu lão đập mạnh vào tường. Nhậm Ngã Hành cười nhạt nói:
công lực của người đã mất hết rồi, người đã trở thành một phế nhân rồi, không cần cũng linh đàn diệu dược của ta.
Lão quay sang nói:
Tần Vĩ Ban, Dương Thành, Tàng Tam Nương, các người không muốn uống linh dược này của ta, có phải không?
Người phụ nữ trung niên là Tàng Tam Nương cuối người nói:
thuộc hạ xin thề từ nay về sau trung thành với giáo chủ, vĩnh viễn không thay lòng.
Lão già mập lùng tên là Dương Thành nói:
thuộc hạ kính cẩn tuân theo lệnh của giáo chủ.
Hai người đi đến bên bàn, mỗi người cầm một viên dược hoàng bỏ vào miệng nuốt. Hai người này xưa nay rất quý kỵ Nhậm Ngã Hành, bây giờ thấy lão thoát ngục trở về, dĩ nhiên cả hai sợ đến dở mật, không dám dùng quan lực của mình để phản kháng. Tần Dĩ Bang từ trung cấp được thăng lên làm đầu. Lúc Nhậm Ngã Hành làm giáo chủ, lão ở Giang Tây trông coi một số huyện, chưa hề lĩnh giáo qua thủ đoạn lợi hại của vị tiền nhiệm giáo chủ này. Lão la lên:
ta xin kiếm đây.
Lão điểm hai chân, chui qua lỗ hổng bức tường giọt đi. Nhậm Ngã Hành cười ha hả, không thèm đứng lên ngăn cản. Đợi cho lão họ Tần chui ra ngoài, tay trái hướng miếng thiên nhẹ dưng lên, một sợi trường nhuyễn tiên màu đen từ trong tay áo bay ra. Mọi người đều qua cả mắt, chỉ nghe tiếng Tần Dĩ Bang thét lên một tiếng. Sợi trường tiên từ trong lỗ hổng xoay chuyển quấn chặt chân trái của Tần Dĩ Bang, rồi kéo ngược lão trở lại. Sợi trường tiên này rất mảnh, nhỏ hơn đầu ngón tay út, nhưng Tần Dĩ Bang bị nó quấn chặt bằng chân trái, lăn lộn dưới đất không cách nào đứng dậy được. Nhậm Ngã Hành nói:
Tàng Tam Nương, người lấy viên não thần đan, cẩn thận lột lớp vỏ ngoài đi.
Dạ.
Tàng Tam Nương đáp dạ, rồi đi đến bên bàn lấy một viên dược hoàng, dùng móng tay lột nhẹ lớp vỏ màu đỏ bên ngoài, để lộ một viên tròn màu xám tro. Nhậm Ngã Hành nói:
đưa cho hắn uống.
Tàng Tam Nương đáp dạ, rồi đi đến trước mặt Tần Dĩ Bang quát lên:
há miệng ra.
Tần Dĩ Bang xoay người, dù một tiếng, lão nhắm đánh một chưởng vào Tang Tam Nương. Võ công của lão tuy kém hơn Tang Tam Nương, nhưng khoảng cách không xa lắm, Có điều chân trái của lão bị trường tiên quấn chặt, nguyệt đạo bị kiềm chế nên tay không dẫn hết được kinh lực. Tang Tâm Đương đưa chân trái đá lên cổ tay của lão, chân phải mù dung lên đá bóp một tiếng trúng vào ngực lão. Mù thi triển thế Nguyên Ương Liên Hoàn Cước, liên tiếp đá ra ba cước, trúng vào ba chỗ huyệt đạo của lão. Rồi mụ đưa tay trái bóp chặt má, tay phải nhét viên dược hoàng đã lột vỏ vào miệng. Tay phải bóp họng của lão, ực một tiếng, Tần Dĩ Bang đã nuốt viên dược hoàng vào bụng. Lệnh Hồ Xung nghe Bảo Đại Sở nói thì biết, tăng thì não thần đan có thi trùng cương phục, hoàn toàn dựa vào dược vật để khắc chế. Tang Tâm Đương đã lột lớp thuốc màu đỏ đi rồi, hắn nghĩ dược vật khắc chế thi trùng đã bị lột đi. Lại thấy thủ cước của Tang Tâm Đương cử động rất linh hoạt, vô cùng lợi hại. Dường như ngày thường, mụ đã tập luyện thành thục việc chuyên môn bức ép người uống thuốc. Hắn nghĩ bụng,
mụ này thủ cước lanh lẹ vô cùng.
Lệnh Hồ Xung không biết công phu của Tang Tâm Đương chuyên về cầm nã và đánh sáp lá cà. Bây giờ mụ quy phục nhậm ngã hành, dĩ nhiên tinh thần phấn chấn, nên thi triển ra tuyệt kỹ cả đời của mình để phô trương thủ đoạn. Đó là mụ có ý tỏ dạ trung thành với giáo chủ. Nhậm ngã hành mỉm cười gật đầu. Tang Tâm Đương đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên, cung kính đứng sang một bên. Nhậm ngã hành đưa mắt nhìn ba người bọn Hoàng Trung Công, hiển nhiên lão có ý hỏi bọn họ có muốn uống hay không. Ngốc bút ông không nói lời nào, đi đến lấy một viên đơn dược nuốt vào. Đang Thanh Thiên Sinh miệng cứ lẩm bẩm, không biết lão đang nói câu gì, rồi cũng đi đến bàn lấy một viên đơn dược uống. Vẻ mặt Hoàng Trung Công thê thảm, lão đưa tay vào túi áo, lấy ra một quyển sách, chính là Cầm Phổ Quảng Lăng Tán. Lão đi đến trước Lệnh Hồ Xung nói,
võ công của tôn giá rất cao cường, mưu trí lại thâm sâu, bày ra xảo kế này để cứu nhậm ngã hành thoát ngục. Tại hạ vô cùng khâm phục. Quyền cầm phổ này đã làm cho bốn huynh đệ của tại hạ thân bại danh liệt, nguyên vật xin trả lại chỗ.
Lão nói xong liền giơ tay ném cầm phổ vào ngực Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra, thấy lão quay người lại đi đến một bức tường, lòng hắn không khỏi áy náy thầm nghĩ,
việc cứu nhậm giáo chủ hoàn toàn là mưu kế của Hướng đại ca, trước đây ta chẳng biết gì cả, nhưng mà bọn Hoàng Trung Công trong lòng hận ta thì cũng là lẽ thường tình, ta không cách nào biện bạch được.
Hoàng Trung Công quay người lại đứng dựa vào bức tường nói,
bốn huynh đệ của tại hạ thân ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, vốn muốn hành hiệp trượng nghĩa, làm nên sự nghiệp tốt đẹp, nhưng tính tình nhậm giáo chủ bạo tàn, chỉ thích làm oai làm phước, bốn huynh đệ tại hạ đã bất mãn từ lâu. Sau khi Đông Phương giáo chủ tiếp nhiệm, sùng tín quan định, trừ khử lão huynh đệ trong bổn giáo, thì bốn huynh đệ tại hạ chán nản nên bày ra chuyện giam cầm này. Một là để xa rời Hắc Mộc Nhai, khỏi phải đấu đá với ai nữa. Hai là nhàn nhã nơi Tây Hồ, hưởng thú cầm thư. 12 năm nay, thanh phúc đã hưởng đủ. Người sống trên đời, vui ít, buồn nhiều. Vậy, tị thôi.
Lão nói đến đây, hừ lên một tiếng, thân người từ từ quỵ xuống, Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Thiên Sinh cùng la lên,
đại ca.
Rồi cả hai cùng chạy đến đỡ lão dậy. Ngực lão đã cắm một cây trụy thủ vào tới tim, hai mắt đã trợn trắng, lão đã tắt thở rồi. Ngốc Bút Ông và Đan Thanh Thiên Sinh liên tiếp gọi,
đại ca, đại ca.
Rồi cả hai khóc hòa lên. Dương Thành quát,
lão này không tuân mệnh giáo chủ, sợ bị trừng trị nó tự tử, tội còn đáng nặng thêm một bậc. Hai cái đồ ăn hại có người, khóc cái gì hả?
Mặt Đan Thanh Thiên Sinh đầy vẻ căm phẫn, lão quay người lại muốn xông vào Dương Thành liều mạng. Dương Thành nói,
hả? Sao? Người muốn tạo phản à?
Đan Thanh Thiên Sinh nhớ lại, mình đã uống tam thi não thần đan, bây giờ lão không nên phản kháng lại ý chỉ của Nhậm Ngã Hành. Bao nhiêu lửa giận liền tiêu tan hết, lão cúi đầu gạt lệ. Nhậm Ngã Hành nói,
đem cái xác và tên phế nhân này đi chỗ khác, rồi em rửa thịt ra đây. Hôm nay ta và Hướng huynh đệ, Lãnh Hồ Xung huynh đệ cùng sai một bữa.
Ngốc Bút Ông đáp dạ, rồi ôm xác Hoàng Trung Công đi ra ngoài. Tiếp theo, gia đình bày bát đũa và 6 cái ghế. Bảo Đại Sở nói,
bày bát cho bác,
bỏ đi đũa thôi. Chúng ta làm sao dám ngồi cùng bàn với giáo chủ được?
Lão vừa nói vừa thu dọn bàn giúp gia nhân. Nhầm ngã hành nói:
các ngươi cũng vất vả rồi, ra ngoài uống mì chen đi.
Bảo đại sử Dương Thành, Tang Tâm Đường cùng cúi người nói:
dạ, đa tạ ân điển của giáo chủ.
Rồi cả ba từ từ lui ra. Lệnh Hồ Xung thấy Hoàng Trung Công từ tử, lòng nghĩ lão là một hán tử nghĩa liệt. Nhớ ngày hôm trước, lão muốn viết thư bảo hắn đi gặp Phương Chiến đại sư chùa Thiếu Lâm để cầu xin đại sư trị bệnh, đối với hắn bằng cả tấm lòng quan hoài. Bất giác hắn cảm thấy thương cảm. Hướng Chính Thiên cười nói:
huynh đệ, vì cơ duyên nào mà huynh đệ học được hấp tình đại pháp của giáo chủ? Hãy nói cho ta nghe đi.
Lệnh Hồ Xung liền đem việc hắn phát hiện ra chữ trên thiết bản thế nào, vô tình luyện thành đại pháp ra sao, lần được kể hết ra. Hướng Chính Thiên cười nói:
cung hỷ, cung hỷ. Những cơ duyên này mà khuyết một cũng không được. Ca ca thật sự vui mừng cho huynh đệ đó.
Lão nói xong, bưng bát rượu lên uống cạn. Nhậm Ngã Hành và Lệnh Hồ Xung cũng bưng bát lên uống cạn. Nhậm Ngã Hành cười nói:
chuyện này nói ra cũng nguy hiểm. Lúc đầu ta khắc bộ bí quyết luyện công này lên thiết bản, vì nằm trong ngục rất là buồn chán, muốn khắc để giải khuây, chứ chưa chắc đã có hảo tâm. Bí quyết thần công cố nhiên là thiệt, nhưng nếu ta không chỉ điểm thêm giúp cho người luyện tán công, mà cứ nhắm mắt dựa vào cách này tự luyện tập, thì phải đi tới tẩu hỏa nhập ma, ngã người luyện không người nào thoát khỏi. Luyện thần công này có hai bước quan trọng. Bước thứ nhất là phải tan hết nội lực toàn thân, làm cho huyệt đan điền trống không. Chỉ cần tan hỏng hết hoặc tan nhầm huyệt đạo, lập tức bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân bại liệt, từ đó thành phế nhân, kinh mạch nghịch chuyển, thất khổng chảy mau mà chết. Môn công phu này sang lập ra đã được mấy trăm năm, nhưng người được truyền thủ thì rất hiếm, mà người luyện thành càng hiếm hơn. Vì bức tang công này quá khó, Lệnh Hồ Xung huynh đệ đã chiếm được tiện nghi to lớn này. Nội lực của huynh đệ dồn đã mất hết, nguyên khí chẳng có gì, môn tan thì tan mà không phi một chút khí lực nào. Còn người khác thực hiện bước này rất khó khăn nguy hiểm, huynh đệ lại vô tình vượt qua được. Sau khi tán công lại phải hút chân khí của người khác, tích trữ vào huyệt đan điền của mình, rồi dựa vào phương pháp để tan chân khí vào kỵ kinh bát mạch là co cho hữu dụng. Bước này cũng vô cùng khó khăn. Nội lực của mình dĩ nhiên là tán hết, cần phải hút thêm chân khí của người khác, ha không phải lấy trưng chọi đá để bị mất mạng hay sao? Lệnh Hồ huynh đệ lại gặp may mắn nữa. Ta nghe Hương huynh đệ nói là trên người huynh đệ đã có 8 luồng chân khí dị chủng của mấy tên cao thủ truyền vào. Tuy mỗi người mỗi luồng chân khí khác nhau, nhưng cũng kỳ lợi hại. Lệnh Hồ Xung huynh đệ, huynh đệ đã dễ dàng vượt qua hai bước khó khăn này, luyện thành công đại pháp cũng là ý trời mà thôi.
Lòng bàn tay của Lệnh Hồ Xung ướt đẫm mồ hôi, hắn nói:
may mà nội lực của ván bối mất hết, nếu không thì thật hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hướng đại ca, Nhậm giáo chủ làm thế nào mà thoát được hắc lao? Đến nay tiểu đệ vẫn chưa hiểu ra.
Hướng Chiến Thiên cười hì hì, lấy trong túi ra một vật nhét vào tay Lệnh Hồ Xung rồi hỏi:
nè, thế đây là cái gì đây vậy?
Lệnh Hồ Xung cảm thấy vật ở trong tay mình là một viên tròn tròn rắn chắc, đúng là cái mà ngày hôm đó Hướng Chiến Thiên đưa hắn cầm để trao lại cho Nhậm Ngã Hành. Hắn mở tay ra thấy một viên thép tròn, trên viên thép có một hạt bi nhỏ xíu. Lệnh Hồ Xung vừa sờ đến viên bi, cảm thấy viên bi đó có thể chuyển động được, nhẹ nhẹ xoay mấy vòng, được kéo ra một sợi dây thép rất nhỏ. Sợi dây thép này ở trên viên bi, trên dây thép đều là răng cưa, là một sợi dây cưa bằng thép rất nhỏ, được chế tạo cực kỳ tinh xảo. Lệnh Hầu Xung mới hiểu ra, hắn nói:
"À, thì ra cùm và xích trên tay chân của giáo chủ đã được dùng cái vật này để cưa ra."
Nhầm Gã Hành cười nói:
"Thật dẫn nội lực, rồi trong mấy tiếng cười to, làm cho năm người đều chấn động ngất xỉu, rồi cưa đứt cùm và xích. Sau này huynh đệ đối phó với Hắc Bạch Tử làm sao, thì lúc đó ta cũng đối phó với huynh đệ như vậy đó."
"À, thì ra là tiền bối đổi y phục của vãn bối, rồi lấy cùm xích khóa chân tay của vãn bối. Chẳng trách nào bọn Hoàng Trung Công không phát giác được."
"Chuyện này vốn cũng không dễ che giấu được Hoàng Trung Công và Hắc Bạch Tử. Nhưng mà sau khi bọn họ tỉnh lại đó, thì giáo chủ và ta đã đi khỏi Mai Trang rồi. Bọn Hắc Bạch Tử thấy kỳ phổ thư quả của ta để lại, ai cũng vô cùng vui mừng, nào còn nghi ngờ gì tới chuyện người trong ngục trao tù nhân nữa."
"Đại ca thật là thần cơ diệu toán, không ai bị kịp hết."
Lệnh Hầu Xung thầm nghĩ.
"Thì ra tất cả mọi chuyện đại ca đã sắp đặt hết rồi. Lão nắm được sở thích của bốn người này, dẫn họ vào cạm bẫy. Nhưng mà giáo chủ thoát ngục đã lâu, mà tại sao lại không đến để cứu ta?"
Hương Chiến Thiên nhìn vẻ mặt thì đoán được tâm ý của Lệnh Hầu Xung, lão cười nói:
Huynh đệ, sau khi giáo chủ thoát ngục, có rất nhiều điều phải làm, nên không thể để cho bọn đối đầu biết. Đành phải để huynh đệ chịu khuất tất dưới đáy Tây Hồ nhiều ngày. Bữa này bọn ta tới cứu huynh đệ, mai mà trong quả có phúc, huynh đệ đã luyện thành thần công đệ nhất đương thời, coi như đã bồi thường cho huynh đệ. Cha cà, xin lỗi huynh đệ là được rồi, có phải không?
Lão nói xong rót đầy rượu vào bát của ba người rồi tự mình uống cạn. Nhầm Ngã Hành cười ha hả nói:
"Ta cũng xin lỗi huynh đệ một bát coi."
Lệnh Hồ Xung cười nói:
"Dạ, cái gì mà phải xin lỗi, vãn bối phải đa tạ hai vị mới phải chứ. Vãn bối bị trọng thương không cách nào trị khỏi được, nhưng mà sau khi luyện thần công của giáo chủ thì nội thương đã dần dần giảm bớt rồi hết hẳn, cái mạng này mới còn được sống đây đấy chứ."
Ba người cùng cười lớn, tiếng cười rất là cao hứng. Hướng Dĩnh Thiên nói:
12 năm trước giáo chủ mất tích một cách lạ lùng, Đồng Phương Bất Bại lên soán vị. Nếu huynh biết trong chuyện này có điều kỳ quặc, đành phải nhẫn nhịn gắn gẹn theo Đồng Phương Bất Bại. Cho tới lúc gần đây, nếu huynh mới thăm dò biết được nơi giáo chủ bị giam cầm, liền tới giúp giáo chủ thoát ngục. Nào ngờ tiểu huynh vừa xuống khỏi hát một giai, thì thằng cha Đông Phương Bất Bại phải đại đổi nhân mã truy sát, để gặp phải đồ khôn nạn trong chánh phai kêu tôi nhập lại làm náo nhiệt. Huynh đệ, cái bữa hôm ở dưới đáy thầm cốc đó, huynh đệ nói nguyên do mất hết nội lực, lúc đó ta liền nghĩ là phải tan các luồng chân khí dễ chủng trong người huynh đệ đi. Mà trên đời này chỉ có hấp tình đại pháp của giáo chủ mới chữa được. Ta định là sau khi giáo chủ thoát ngục, thì ta cầu xin giáo chủ lão nhân già truyền thần công tuyệt thế này cho huynh đệ, để cứu tanh mạng huynh đệ. Mà không ngờ ta không cần mở miệng cầu xin, thì tự giáo chủ đã truyền cho huynh đệ rồi.
Ba người lại nâng bát uống cạn rồi cười ha hả. Lệnh Hồ Xung nghĩ:
Hướng đại ca cứu nhầm giáo chủ, cố nhiên là lợi dụng ta rồi, cũng thật là có tấm lòng cứu tính mạng ta thật. Cái lúc mà rời khỏi thâm cốc thì đại ca có nói là dẫn ta đi tìm người trị bệnh. Huống chi nếu ta không phải vì chuyện này mà có công lao, thì hấp tinh đại pháp thần diệu như vậy, nhầm giáo chủ dễ gì truyền cho một người không hề quen biết như ta.
Bất giác Lệnh Hồ Xung đối với Hướng Chính Thiên nảy lên lòng cảm kích. Sau khi uống được mười mấy bát rượu, Lệnh Hồ Xung cảm thấy vị nhậm giáo chủ này ăn nói phóng khoáng, kiến thức hơn người, quả là một đại anh hùng, đại hào kiệt hiếm có trên đời. Bất giác hắn xin lòng kính phục. Chưa rồi thấy lão đối phó với bọn Tần Dĩ Bang, Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử bằng thủ đoạn tàn độc, nhưng sau khi nghe lão đàm luận một lúc, Hắn nhìn ra cách xử sự của lão rất anh hùng, không thể lấy lý thường tình mà đo lường được. Bao nhiêu nỗi bất bình chất chứa trong lòng hắn dần dần tiêu tan. Nhậm Ngã Hành nói:
Linh Hồ huynh đệ, ta đối với địch nhân thì ra tay rất tàn độc. Nguyên tắc của ta rất nghiêm khắc, có lẽ huynh đệ chưa quen chứng kiến. Nhưng huynh đệ hãy nghĩ coi, ta bị nhốt trong hắc lào ở dưới đáy Tây Hồ bao lâu? Huynh đệ đã từng ở hắc lào cũng biết được cái đau khổ khi bị giam cầm trong đó. Người ta đối xử với ta ra sao? Đôi việc phản đồ địch nhân, chẳng lẽ ta có thể mở lòng từ bi à?
Linh Hồ Xuân gật đầu khen phải. Bỗng hắn nhớ tới một chuyện, bèn đứng dậy nói:
Vãn bối có một chuyện muốn cầu xin giáo chủ, rất mong giáo chủ ưng thuận cho.
Chuyện gì đấy?
Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Muôn khó khăn chờ ta,
gương nào khiến khi chỉ vô tình thôi, cho lòng hắn những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ ta,
cho dù muốn xây tương hợp phải rời,
ta vẫn không
sẽ
tay
đời ta chẳng.